Thứ tư tuần thứ năm thường niên, chủ đề: sự cần thiết của khôn ngoan. Có người cho việc sống gần gũi với những người tội lỗi là điều không nên làm, vì gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra, chứ không nhất thiết phải xảy ra. Chẳng hạn, người quân tử sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hay như Chúa Giêsu chủ trương, Ngài là một thầy thuốc đến tìm các con bệnh để chữa lành. Mặc dù các biệt phái và kinh sư nghĩ Ngài cũng tội lỗi như những người thu thuế và gái điếm vì Ngài giao thiệp với họ. Điều làm cho bậc quân tử khác kẻ tiểu nhân là Chúa Giêsu khác với người thường, vì họ có khôn ngoan, biết cách hành xử đúng đắn và không dễ bị lây nhiễm bởi những điều xấu. Các bài đọc hôm nay nêu bật sự quan trọng của khôn ngoan. Trong bài đọc 1 năm chẵn, nữ hoàng Sê-ba từ xa đến triều kiến vua Solomon vì muốn thử xem sự khôn ngoan của ông đến đâu. Bà phải nhìn nhận sự khôn ngoan của Solomon còn hơn tiếng đồn. Trong phúc âm, truyền thống Do Thái cho con người ra xấu xa tội lỗi là vì không cẩn thận giữ các luật thanh tẩy. Chúa Giêsu phủ nhận truyền thống này khi Ngài tuyên bố chỉ có những gì phát ra từ tâm hồn mới làm con người xấu xa tội lỗi mà thôi. Ngài cắt nghĩa cho các môn đệ hiểu điều này. Bài đọc 1. Chính vì lòng yêu thương Israel đến muôn đời mà Đức Chúa đã đặt Ngài làm vua để Ngài thi hành luật pháp và công lý. Thứ nhất, nữ hoàng Sê-ba khao khát được lắng nghe sự khôn ngoan của vua Solomon. Chúng ta đã được nghe biết lý do Solomon được khôn ngoan là vì ông đã cầu xin với Thiên Chúa. Tiếng lành đồn xa đến nỗi nữ hoàng Sê-ba từ Phi Châu khi nghe biết vua Solomon nổi tiếng vì danh Đức Chúa thì đến đặt câu đố để thử tài vua. Bà vào hội kiến với vua Solomon và xin vua giải đáp tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Solomon giải đáp tất cả những vấn nạn bà đưa ra, không có chuyện bí ẩn nào mà vua không giải đáp được cho bà. Bà khen ngợi nhà vua, những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về Ngài và sự khôn ngoan của Ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho đến khi tôi đến và thấy tận mắt. Nhưng thực ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa, Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Thứ hai, những lợi ích vua Solomon được hưởng từ khôn ngoan. Trình thuật hôm nay liệt kê một số lợi ích vua Solomon nhận lãnh do sự có được khôn ngoan. Thứ nhất, lợi ích cá nhân. Danh tiếng khôn ngoan đồn ra khắp nơi. Nữ hoàng Sê-va tặng vua 3.600 ký vàng, một số rất lớn hương liệu và đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ hoàng Sê-va đã tặng vua Solomon. Thứ hai, lợi ích quốc gia. Nữ hoàng nhận xét, phúc thay thần dân của Ngài, phúc thay quần thần của Ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt Ngài và nghe biết sự khôn ngoan của Ngài. Triều đại của Solomon được mệnh danh là triều đại phồn thịnh nhất trong lịch sử của Israel. Bà cũng nhận ra nguồn gốc khôn ngoan mà vua Solomon có được. Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của Ngài, đấng đã ưu ái đặt Ngài lên ngai Israel. Chính vì lòng yêu thương Israel đến muôn đời mà Đức Chúa đã đặt Ngài làm vua để Ngài thi hành luật pháp và công lý. Thứ ba, đặc điểm khôn ngoan của vua Solomon. Khi suy nghĩ về cuộc đời của vua Solomon và những lời khen tặng của nữ hoàng Sê-va, chúng ta có thể nhận ra những đặc điểm khôn ngoan của vua Solomon. Thứ nhất, nguồn gốc của khôn ngoan đến từ Thiên Chúa. Ngài là căn nguyên mọi sự và cùng đích mọi loài. Người khôn ngoan không chỉ bằng lòng với một số những kiến thức, nhưng khao khát truy tầm đến căn nguyên và mục đích của những sự việc. Để thấu triệt khôn ngoan, con người phải tìm đến với Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa là nguồn gốc mọi khôn ngoan. Người khôn ngoan lắng nghe lời Chúa và cư xử theo những gì Ngài dạy dỗ. Thứ hai, người khôn ngoan không bằng lòng với những kết quả tạm thời, nhưng muốn sở hữu kết quả vững bền. Vua Solomon không tìm tiền bạc, uy quyền, danh vọng hay sức khỏe, vì vua biết tất cả những thứ này đều chóng qua. Vua tìm sự khôn ngoan vững bền vì nó giúp vua giải quyết mọi sự khác. Thứ ba, người khôn ngoan biết cách cư xử với Thiên Chúa và với tha nhân. Người khôn ngoan là người biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với mọi tạo vật của Thiên Chúa. Người khôn ngoan biết tôn thờ một Thiên Chúa thay vì tôn thờ những thọ tạo Ngài dựng nên. Người khôn ngoan biết cách tránh tội bằng cách nhìn trước được những hậu quả của tội, những nguyên nhân đưa đến tội và luôn thực hành lề luật của Thiên Chúa. Người khôn ngoan biết những yếu điểm và giới hạn của mình, những nguy hiểm và âm mưu của địch thù, đồng thời cũng biết nhận ra những ưu điểm của người khác để học hỏi và tôn trọng. Nói tóm, có được khôn ngoan của Thiên Chúa là có tất cả. Phúc âm: con người lẫn lộn giữa dơ bẩn bên ngoài và xấu xa tội lỗi bên trong. Thứ nhất, truyền thống Do Thái và việc thanh tẩy. Họ tin việc giữ luật thanh tẩy không phải cho những lý do vệ sinh bên ngoài, nhưng cho sự thanh sạch bên trong, để xứng đáng dâng lễ vật cho Thiên Chúa và được Ngài nhận lời cầu xin. Ví dụ, nếu một tư tế đụng phải xác chết, ông sẽ không còn thanh sạch để dâng lễ vật. Ăn vật dơ bẩn làm ô uế toàn thể con người. Thứ hai, giáo huấn về sự thanh sạch của Chúa Giêsu. Thứ nhất, phân biệt giữa dơ bẩn thân xác và xấu xa tâm hồn. Chúa Giêsu giải thích: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ, không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm ra cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Tác giả dùng cẩn thận hai danh từ Hy Lạp khác nhau: tim, cardia, và bao tử, koilia. Thực phẩm có dơ bẩn đến đâu chăng nữa cũng không thể làm tâm lòng con người ra xấu xa tội lỗi được, vì thực phẩm không thể vào tim nhưng qua bao tử, và rồi những chất dơ bẩn được thải ra ngoài. Thực phẩm có thể làm cho con người bệnh về phần xác, nhưng không bao giờ có thể đem bệnh tật về phần linh hồn. Thứ hai, xấu xa tội lỗi bên trong gây thiệt hại hơn. Chúa Giêsu tiếp tục giải thích: cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác trắng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Ngài có ý muốn nói cho họ biết Thiên Chúa là đấng nhìn thấu suốt mọi sự trong tâm hồn con người. Họ không thể đánh lừa Thiên Chúa bằng việc quan sát qua loa những luật lệ thanh tẩy bên ngoài. Rất nhiều lần trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, Thiên Chúa đã từng nói với dân chúng: của lễ Ngài ưa thích không phải là những hiến tế hay nghi lễ bên ngoài, nhưng là một tâm hồn thống hối và một trái tim ước muốn thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Lối giải thích của Chúa Giêsu đảo ngược những giá trị mà người Do Thái vẫn tin từ bao đời. Họ khó chịu vì Chúa Giêsu đã vô hiệu hóa bao nhiêu luật thanh tẩy của họ. Rất khó cho họ chấp nhận cách giải thích của Chúa Giêsu, vì một số trong họ, như bà anh em nhà Maccabe, sẵn sàng chấp nhận cái chết chứ không ăn thịt heo mà họ coi là con vật nhơ bẩn. áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần xin cho được sự khôn ngoan của Thiên Chúa như vua Solomon để giúp chúng ta biết cách phán đoán và hành xử trong cuộc đời. Điều làm cho chúng ta ra xấu xa tội lỗi không phải là thực phẩm, là hoàn cảnh hay làm bạn với tội nhân, nhưng chính là những ước muốn và làm việc xấu xa của chúng ta. Chúng ta không thể đánh lừa Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi sự trong tâm hồn bằng những lễ nghi và những lệ luật hời hợt bên ngoài. Amen.